Tiểu Thuyết Gia On Air.
Xin chào các bạn thính giả của VOV Giao thông. Tôi là Zili, tác giả của tiểu thuyết trinh thám câu lạc bộ số 7. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Tiểu Thuyết Gia On Air. Trong buổi phát thanh đêm qua, tôi đã đọc xong chương 28. Thiên Kim đã bị bắt cóc từ quán cà phê Aloha trên chiếc taxi hoa sen. Bách và Tú Đen đã cùng nhau truy tìm chiếc taxi này và họ đã lần theo dấu vết của nó đến nhà nghỉ Mây Trắng. Họ tìm thấy Thiên Kim bị trói trong thân hình trần truồng và bất động. Còn những kẻ bắt cóc cô đã kịp tẩu thoát. Bách phát hiện ra một chiếc kính bị rơi ở hiện trường là của Vũ Phương Đăng. Thiên Kim cũng nhận diện kẻ giả dạng trưởng ban biên tập tờ Chơi Đẹp để bắt cóc cô là Vũ Phương Đăng. Và họ đã phát lệnh truy nã hắn. Chúng ta cùng theo dõi tiếp chương 29 ngay sau đây. Chương 29: Bí mật nằm trong két sắt. Trái với phản ứng nhanh nhạy của một cảnh sát hình sự, Bách im lặng trong một khoảng dài rồi mới cất lời. Hơi thở nhọc mệt như vừa lên một quãng thang cao ngất. Đăng, mày đang ở đâu?
Ở chỗ chẳng ai tìm được tôi.
Giọng nói của Đăng không chút ngông nghênh thách thức, mà người nghe thấy nó nghèn nghẹt như của một con thú hoang bị thương đang kẹt trong hốc đất.
Chuyện tôi nói với anh sáng nay, thực chất là muốn tìm thêm một sự trợ giúp, còn tôi đã thuê thám tử từ hôm trước. Cả văn phòng thám tử đã huy động toàn bộ nhân viên tỏa đi các hướng để tìm kiếm dấu vết của mẹ tôi. Một người chuyên dò hỏi thông tin từ các trụ sở cảnh sát tỉnh lẻ. Và cuối cùng, thám tử vừa báo cho tôi biết, họ đã tìm thấy mẹ tôi bị thả trôi sông với một vết đạn trên ngực. Cảnh sát khu vực nào đang giải quyết vụ án này? Cảnh sát điều tra huyện Nam Yên. Vì xác mẹ tôi dạt vào khúc cuối của nhánh sông Yên Vĩ.
Bách hơi lúng túng.
Tôi rất chia sẻ với cậu tin dữ này, nhưng cậu muốn gì ở tôi? Tôi sẽ ra đầu thú chừng nào anh tìm ra kẻ đã giết mẹ tôi. Vì vậy, kết quả sớm chừng nào thì tôi sẽ gặp các anh nhanh chừng ấy. Nếu anh đồng ý điều kiện này, sáng mai anh sẽ nhận được một bưu phẩm truyền phát nhanh. Trong đó có chìa khóa và mã số của két sắt an toàn ở ngân hàng HKB. Tôi không thể đến đó được vì đang có lệnh truy nã. Tất cả đành trông cậy ở anh.
Hắn nói đều đều như giọng ảo phát ra từ một cỗ máy điện tử.
Tại sao cậu lại tin tưởng tôi? Vì tôi không tin vào lũ cảnh sát tỉnh lẻ. Nghiệp vụ lành nghề duy nhất chúng sử dụng là ăn tiền làm sao để không bị phát giác. Và lại tôi không còn biết gọi cho ai khác nữa. Trong giới cảnh sát, tôi quen biết mỗi anh. Mà anh giỏi lắm, tôi làm gì anh cũng biết hết. Tôi đi đâu anh theo sát nút. Đăng, nếu tôi có điều gì cần hỏi để phục vụ cho cuộc điều tra này thì sẽ liên lạc với cậu bằng cách nào? Anh cứ nhắn tin vào đây rồi tôi sẽ gọi lại. Còn một điều nữa, mẹ tôi đã dặn là trong két có hai thứ. Một sẽ phải giao cho công an sau khi bà chết. Một thuộc quyền sở hữu của tôi. Nó là rất rất nhiều tiền. Tôi đã biết được số lượng chính xác. Vì thế các anh đừng nên làm nó suy xuyển. Cậu yên tâm.
Bách mím môi vì sự tổn thương.
Tôi sẽ mở két dưới sự chứng kiến và kê khai của nhân viên ngân hàng. Ôi không!
Đăng kêu lên hốt hoảng.
Không được để cho bất kỳ người thứ hai biết trong két có gì. Thực ra tôi cũng chưa biết trong két có thứ gì đâu. Nhưng tôi tin tưởng anh. Sáng mai anh sẽ nhận được chìa khóa. Mong nhận được tin sớm của anh.
Đăng cắt máy. Khi Bách gọi lại thì tổng đài đã báo thuê bao ngoài vùng phủ sóng. không muốn làm phiền những đồng nghiệp đang kiệt sức. Bách soạn một thư ngắn tường thuật toàn bộ nội dung vừa rồi và gửi đồng loạt cho các thành viên của ban chuyên án mà anh không còn trực thuộc nữa. Đêm nay không chắc anh có thể chìm vào giấc ngủ. Bách thức giấc vì tiếng chuông cửa chói chát va vào không gian tĩnh lặng. Nhìn đồng hồ đã 7 giờ sáng, anh hơi giật mình. Nhà anh chẳng bao giờ có người bấm chuông ngoài chị thu tiền điện và phí dịch vụ Internet. Thi thoảng thì thêm tổ trưởng tổ dân phố. Nhưng giờ này tất cả những vị khách hiếm hoi ấy cũng sẽ chẳng có lý do gì để gõ cửa nhà anh. Bách vội xô ra cửa ngay khi bà Tam Nhâm còn đang lệt xệt đôi dép bông đi trong nhà.
Để con mở.
Trước mặt anh là một nhân viên mặc đồng phục của hãng phát chuyển nhanh. Cậu ta giao bưu phẩm chuyển phát ngoài giờ cho Bách bằng khuôn mặt bí xị của kẻ thiếu ngủ. Anh ký nhận rồi vội mang nó vào phòng trước cái nhìn ngạc nhiên của bà Tam Nhâm.
Quả biếu đấy mẹ ạ.
Bách nói đùa và đóng sập cửa lại. Anh xé hộp bìa các tông nhỏ xíu nhẹ bẫng. Bên trong quả nhiên có chiếc chìa khóa và một mẩu bìa cứng. Trên ghi địa chỉ của ngân hàng và một dãy mã số. Ngoài ra còn hai tờ giấy ủy quyền. Một tờ có chữ ký của mẹ Vũ Phương Đăng và tờ thứ hai do chính Đăng ủy quyền lại cho anh. Bách hít thở sâu. Đêm qua anh đã thức đến 3 giờ sáng vì luẩn quẩn với hàng dãy suy luận. Nên sáng nay Bách đành bỏ một buổi chạy, đồng nghĩa là bỏ cuộc hẹn với Mỹ Lâm. Sáng nay anh phải đi lấy lời khai của hai bà Xôn Xôn là nạn nhân của vụ án tống tiền. Nếu vậy, anh cần phải đến ngân hàng ngay đầu giờ thì may mới kịp. Nửa tiếng sau, Bách đã có mặt ở HKB và là người khách đầu tiên trong ngày bước chân vào ngân hàng. Cô nhân viên mặc đồng phục xanh của HKB dẫn anh vào trong kho. Những dãy két màu ghi xám sắp hàng câm lặng, che phủ bao bí mật bên trong của những vị khách không biết mặt. Bách tra chìa khóa và nhận mã số. Những hình ảnh tưởng tượng nằm bên trong két sắt chạy đi chạy lại trong đầu anh. Mã số đã được nhận. Ngăn kéo rút ra một cách dễ dàng và bày ra mọi thứ bên trong. Chẳng có đô la hay châu báu như Đăng và Bách đã tưởng tượng. Thậm chí chẳng có nổi một thứ giấy tờ có dấu đỏ cho ra dáng là quan trọng. Cũng không phải đĩa CD hay thư viết tay như Bách đã đẩy lên tận cùng của sự hình dung. Nằm vòn vẹn giữa két là hai tấm danh thiếp, mà thoạt nhìn Bách đã biết nó là của giám đốc ngân hàng Hồng Đức. Vũ Phương Đăng, mi lại chơi xỏ ta ư? Bách lầm bầm khi nhấc hai tấm danh thiếp để tên Vũ Phương Vinh. Tuy nhiên, ở mặt trống đằng sau có vài dòng chữ viết nắn nót với mục đích để người đọc không thể nhầm lẫn bất cứ ký tự nào. Tấm thứ nhất đề: vật chứng a@hotmail.com. Ngày đầu tiên con đến trường. Ở tấm thứ hai: sở hữu của Đăng a@hotmail.com. Ngày con du học. Bách gọi vào số điện thoại đêm qua, dù đoán trước đang trong tình trạng không thể liên lạc. Cuối cùng anh đành gửi đi một cái tin. Cậu có nhớ ngày đầu tiên đến trường của cậu và ngày cậu đi du học không? Lúc đến nơi hẹn gặp nhân chứng thứ nhất, Bách mới nhận được tin hồi đáp. Để làm gì thế? Tôi không thể tiếp tục điều tra nếu cậu không cung cấp thông tin cho tôi. Bách nhắn lại. Khi đang ghi âm và tốc ký lời khai của người đàn bà son phấn đang làm trễ cổ áo, phô phần ngực nhăn nheo trước mặt Bách, thì anh nhận được vài tin nhắn. Hai tin là của Mai Thanh và Tú Đen, đều có nội dung: anh vào mail nhé. Tin còn lại của Vũ Phương Đăng: ruột gan Bách nóng như lửa đốt, Anh hầu như đã mất hết kiên nhẫn khi ả đàn bà già nua cố tình làm chậm rề những lời khai, trong khi miệng tủm tỉm đong tình. Tuy ả không đưa ra bất cứ lời khiếu nại nào, nhưng trong quá trình điều tra, Bách đã tìm hiểu thêm được rằng có rất nhiều phụ nữ nạ dòng đã bị dính vào đường dây tống tiền mà không dám ho he với bất cứ ai. Ả đàn bà này là bạn của một trong hai nạn nhân gửi đơn tố cáo và đã được chính bà bạn thân giới thiệu cho hai gã trai trẻ đẹp có thân hình sáu múi. Nhiệm vụ của Bách là khuyến khích những phụ nữ sợ tai tiếng này đứng ra trong vai trò vừa là nạn nhân vừa là nhân chứng.
Chúng nó đã lấy đi của tôi gần 500 triệu tất cả và mới đây đòi thêm 200 nữa. Khi tôi nói không có thì chúng gửi thêm vô số ảnh chụp.
Nhắc đến tiền thì bà ta mới chịu ngừng ánh mắt lúng liếng dâm đãng mà Bách đồ rằng cứ hễ gặp bất kỳ gã đàn ông nào thì ngay cả đôi tai ví thử có cử động được giống chư bát giới cũng sẽ hớn cả lên như thế.
Nếu chị cho phép, nếu như không có gì quá riêng tư trong hộp thư thì chúng tôi có thể sử dụng chính địa chỉ email của chị để bẫy chúng. Tất cả chỉ nhằm mục đích đưa toàn bộ đường dây tội phạm ra tòa và thu hồi lại những khoản tiền đã mất cho chị. Được, chẳng có gì riêng tư ngoài mấy cái ảnh tống tiền. Nhưng tôi không trường mặt ra tòa làm chứng đâu nhé. Tôi là một doanh nhân thành đạt. Chúng tôi sẽ có cách để tránh tiếng xấu cho chị.
Cái mà ả ta tự gọi mình là doanh nhân thành đạt thực chất chỉ là chủ của hai spa cỡ trung và một tiệm mỹ phẩm trên phố lớn. Ả sang sái đi lấy chiếc MacBook rồi quay về phía Bách một cách cố ý.
Đấy, anh xem, bọn khốn dã man đến mức nào khi tống tiền tôi bằng những bức ảnh này.
Sáng nay Bách phải hộc tốc tới ngân hàng với cái bụng rỗng cho kịp giờ và từ đó bổ nhào đến đây mà chưa kịp ăn uống gì. Đó là một may mắn đối với anh. Bằng không, những gì có trong bụng cũng sẽ bị tống hết ra ngoài khi xem mấy bức hình này. Trong những tấm ảnh dùng để tống tiền, ả đàn bà đang quần thảo với hai gã dâm tặc bằng đủ mọi tư thế.
Chúng còn gửi cả video clip cho tôi nữa.
Ả đàn bà khoe Bách những hình ảnh mà ả lo sẽ gây tai tiếng bằng một nụ cười bệnh hoạn.
Để tôi lấy cho anh xem. Thôi được rồi,
Bách vội xua tay.
Tất cả hình ảnh và video clip hiện đang nằm trong hộp thư cá nhân của chị sẽ được lưu trong hồ sơ làm bằng chứng chống lại những kẻ đã tống tiền. Vụ án sẽ sớm được khởi tố thôi.
Nói rồi Bách kết thúc cuộc tiếp xúc với nhân chứng và nhanh chóng rút lui khỏi căn phòng sực nức mùi son phấn của ả đàn bà quá lứa trụy lạc. Trước khi sang cuộc hẹn thẩm vấn thứ hai, Bách tranh thủ tạt vào một quán cà phê để kiểm tra hộp thư và tin nhắn. Mùng 5 tháng 9 năm 1994, mùng 6 tháng 8 năm 2005. Để chắc chắn, Bách nhắn tin hồi đáp. Làm thế nào mà cậu nhớ được rõ ngày du học thế? Vì trùng vào ngày sinh nhật tôi. Đầu tiên, Bách vào hộp thư chuyên dành cho công việc. Anh nhận được thông tin từ Mai Thanh. Em đã liên lạc với cảnh sát điều tra huyện Nam Yên và đã được xác nhận thi thể nạn nhân đúng là bà Phùng Hương Giang, mẹ của Vũ Phương Đăng. Tử thi đang trong tình trạng phân hủy không thể nhận dạng và nạn nhân lại không có bất cứ giấy tờ gì trên người nên công an huyện Nam Yên đang thụ lý hồ sơ để điều tra tung tích. Tuy nhiên, căn cứ vào quần áo đang mặc trên người và chiếc lắc còn đeo ở cổ chân thì đã khẳng định được bà ta chính là vợ ông Vũ Phương Vinh. Sáng nay đã phải gọi ông chồng lên nhận diện. Vừa nhìn thấy mấy bức ảnh, ông ta đã khóc giống lên. Nhưng vấn đề là giám định pháp y kết luận nạn nhân bị giết bởi hai viên đạn bắn chuẩn xác vào vùng ngực trước khi xác bị thả trôi sông. Thêm một vụ án nghiêm trọng nữa liên quan đến Vũ Phương Đăng. Những người xung quanh hắn cứ chết dần chết mòn. Thay vì nhờ chúng ta tìm ra thủ phạm để giết chết mẹ hắn rồi mới đầu thú, thì lẽ ra ta phải tóm lấy hắn để bắt thằng sát nhân đó khai ra vì sao mà mẹ hắn lại nằm thảm thương trong nhà lạnh ở Nam Yên. Thông tin từ Tú Đen thậm chí còn khiến tim Bách đập thình thịch. Sáng nay kết quả ra sớm hơn dự định. Nhóm cảnh sát công nghệ cao đã làm việc cả đêm để kiểm tra tất cả các thiết bị công nghệ có thể truy cập mạng, kỹ đến từng tin nhắn khuyến mại và cuộc gọi nhỡ. Một trong ba kẻ khả nghi là DJ Tony Thoại, Giờ thì ta đã biết tại sao thằng nhóc nhất quyết không chịu giao nộp điện thoại cho cảnh sát. Hắn tàng trữ đến gần 300 hình nóng chụp cùng 5 cô gái khác. Tất nhiên không phải 5 cô cùng một lúc. Còn gã quản lý quầy bar thì vô tình ta phát hiện ra việc hắn kiếm thêm thu nhập nhờ làm má mì điều phối các em trẻ đẹp cho khách có nhu cầu. Ngay cả chủ underground cũng không biết chuyện này. Trong số gà của hắn có cả Hoàng Cầm Tú. Nhưng đua gà lại không phải là hai tên này. Thử nghĩ xem, giáo chủ của chúng là ai anh Bách? Một lần nữa anh lại đúng tuyệt đối. Trong điện thoại của Lê Hà vẫn còn lưu nguyên tài khoản Facebook chưa thoát ra của đua gà. Lê Hà chính là đua gà, đua gà là Lê Hà. Ngạc nhiên chưa? Đàn bà dễ có mấy tay. Nhưng ả bỏ trốn ngay đêm hôm đó rồi anh Bách ạ. Vũ trường Underground cho biết Lê Hà cũng biến mất luôn ngay sau khi cảnh sát rút lui. Ả không đăng ký số điện thoại nhà riêng ở Underground. Thứ mà ả để lại trong hồ sơ xin việc là một địa chỉ dòm. Em đang ngờ rằng lý lịch của ả cũng dòm nốt. Số điện thoại di động của Lê Hà cũng là một thuê bao trả trước mua ở một tiệm bán sim bất kỳ trên vỉa hè, với đăng ký từ chính số chứng minh thư của chủ cửa hàng. À, hầu như không gọi điện, nhắn tin cho ai khác ngoài các nhân viên làm việc tại chính Underground. Em ngờ rằng ả vẫn còn một điện thoại dự phòng khác mà lúc đó chúng ta không thể lục soát được hết. Nhưng qua dò soát ở tổng đài thì đã xác định được khu vực thường xuyên giao dịch qua điện thoại của Lê Hà là Underground và An Phát. Như vậy, nghĩa là Lê Hà cũng sống ở An Phát. Em cũng thông báo cho anh một tin khác về số điện thoại đã gửi tin nhắn nặc danh cho anh chiều hôm qua. Rất may mắn là anh đã thông cuộc gọi được vài giây, dù đầu kia không nói gì, nhưng đủ để tổng đài định vị được người gọi. Người này cũng ở khu chung cư An Phát, anh Bách ạ. Bách kinh ngạc nhìn màn hình. Kẻ nhắn tin khủng bố đăng ở An Phát. Giáo chủ Duga, Lê Hà, sống ở An Phát. Người bí mật báo tin cho Bách về việc sẽ có một cô gái trở thành nạn nhân thứ 7 lúc 5 giờ, cũng ở An Phát. Khu chung cư An Phát bỗng dưng biến thành một ổ tội phạm ư? Lần trước có phải đăng đã qua mặt Bách một cách ngoạn mục khi cho anh xem tin nhắn khủng bố của chính đồng bọn mình, mà khả năng là Duga đã đạo diễn cho hắn để chứng minh rằng mình vô tội, mình cũng là nạn nhân. Hắn đã xỏ mũi những cảnh sát hình sự hết lần này đến lần khác bằng trò chơi hư hư thực thực, giả điên giả dạ. Nếu vậy, hắn quả là một kịch sĩ đại tài, và còn màn di chúc đựng trong két sắt của mẹ hắn có lẽ cũng là một trò lừa đảo nữa của Đăng. Đầu tiên anh vào hộp thư vật chứng a@hotmail.com. Một thứ sẽ phải bàn giao cho cảnh sát điều tra sau khi mẹ tôi chết, có lẽ chính là vật chứng này. Bách thất bại sau vài lần thử khẩu lệnh 591994 và ngày đầu tiên con đến trường 5994. Cuối cùng mật khẩu được chấp nhận thành công với 0509-1994. Anh đang chuẩn bị tinh thần sẽ được nhìn thấy một con rối sừng đỏ bật ra từ bên trong và cười khanh khách chế giễu kẻ ngớ ngẩn đã kích hoạt nó. Nhưng hộp thư quả có chứa một email duy nhất mà địa chỉ nhận và gửi đều là vật chứng. Email có 6 file đính kèm, định dạng audio. Bách nối tai nghe vào chiếc laptop đang đặt trên bàn rồi nhét sâu vào trong lỗ tai. Âm thanh từ khu chợ ồn ào bên ngoài và cả tiếng cười phá lên của hai gã dỗi việc ngồi góc quán biến mất. Những giọng nói rảnh rẽ qua hai chiếc loa nhỏ xíu rót vào tai Bách, bảo với anh rằng hãy làm nốt phận sự còn lại của người bảo vệ pháp luật, vì thần công lý đôi khi sẽ xuất hiện bằng cách này hay cách khác, ngay cả theo cách bí ẩn nhất, và dù không phải lúc nào cũng đến đúng lúc, thậm chí đến chậm một cách đáng căm giận, nhưng người ta biết rằng vị thần đó vẫn tồn tại. Ở địa chỉ email thứ hai, được coi là sở hữu của Vũ Phương Đăng, Bách bắt đầu nghi ngờ rằng nó chứa đựng một thứ gì khác hơn là chỉ dẫn đến một kho báu bí mật. Lần này dãy số 0608-2005 được chấp nhận ngay ở lần thử đầu tiên cho hộp thư sở hữu của Đăng a@hotmail.com. Hộp thư chứa vài tấm ảnh khiến Bách phải rùng mình, và những sợi lông tơ trên gáy anh gai lên như phản xạ của con nhím lúc gặp nguy hiểm. Những bức hình dù nhòe nhoẹt vì chụp bằng máy ảnh tự động công nghệ lạc hậu và thiếu sáng do vị trí đứng của người chụp không được tự nhiên, giống như cách của người chụp lén. Tuy vậy vẫn cho ra hình ảnh của một gã đàn ông cơ bắp đang khỏa thân. Nhưng đó không phải dung mạo đáng chiêm ngưỡng của tượng thần David, mà là nỗi xấu hổ của loài người, là những hạt giống bẩn thỉu trong sự chóp nhầm lẫn của tạo hóa. Phần lớn ảnh được chụp từ phía sau, nhưng có hai bức chụp góc nghiêng khiến Bách ngay lập tức nhận ra người quen, là Vũ Phương Vinh, giám đốc ngân hàng Hồng Đức. Trong ảnh, hắn chỉ quãng ngoài 30, và dù khuôn mặt đang nhăn nhúm trong khoái cảm bệnh hoạn của quỷ dữ, thì Bách vẫn cứ nhận ra hắn. Thứ tạo nên sự ghê tởm cho khung cảnh là một bé trai đang lê lết trên sàn nhà, thân hình đầy vết bầm tím và rớm máu, đôi mắt hoảng loạn trong bản năng nguyên thủy của một con vật non tơ không đường trốn chạy. Bức hình cuối cùng khiến Bách thêm một lần trong ngày muốn tuôn trào hết những gì đang nhộn nhạo trong dạ dày, mà bất khả vì nó đã trống rỗng suốt 12 tiếng đồng hồ. Là cảnh hắn đang tận cùng khoái cảm. Có lẽ vì vậy mà đồng thời đó cũng là bức ảnh rõ mặt nhất. Nhân vật chính dường không còn chi giác để nhận thức mọi vật xung quanh, nên người chụp mới lén có cơ hội mà chớp được tấm hình đê tiện ấy. Khuôn mặt cực khoái của giám đốc đương nhiệm ngân hàng Hồng Đức tương phản với cơn đau thể xác tột cùng trên đôi mắt của kẻ đang chịu nhục hình khổ nạn. Bách nhận ra đứa trẻ trong tấm hình bỏ quên ở phòng riêng của Vũ Phương Đăng. Có một bức thư kèm theo, mở đầu bằng "Gửi con trai thương yêu của mẹ. Mẹ đắn đo vô cùng khi làm điều này, bởi không biết đây có phải là một sự độc ác đối với con." Bách đọc hết lá thư, thật chậm, dù anh đang rất vội, chỉ để tìm ra căn nguyên của mọi vấn đề. Bách nhớ lại sự căm phẫn cố kìm nén của người tu hành đáng kính trên núi Vĩnh An. Phàm là việc gì hại cả mình lẫn người thì càng không nên làm. Sự nhẫn nhịn trong câm lặng của bà Phùng Hương Giang liệu có là hại cả mình lẫn người hay không? Đôi khi lòng chịu đựng yếu đuối của đàn bà lại không phải là thứ đáng để tôn vinh. Nó sẽ biến thành sự hèn yếu, quỵ lụy, và chính nỗi đớn hèn ấy sẽ chuyển hóa thành điều ác. Thấy ác mà đứng nhìn, ấy là mình cũng ác, và rồi chính những cái ác sẽ lại ăn thịt lẫn nhau. Có lẽ vì vậy mà ngay khoảnh khắc thoáng nhận ra nỗi dằn vặt trong đôi mắt của đại sư Thích Quảng An, Bách chưa kịp hiểu nguyên nhân sâu xa của những ẩn ức ấy. Vị đại sư có lẽ khổ sở muôn phần vì đã sống kiếp tu hành mà vẫn không thoát khỏi dằn vặt. Sự im lặng kéo dài của người đàn bà có lẽ bị trả giá nhiều hơn bởi những vật lộn với một khối căm hờn, khinh bỉ, sợ hãi và ân hận. Trong bức thư gửi con trai, người đàn bà không nhắc gì đến nhân vật thứ hai trong bức hình, đứa trẻ được nhận về nuôi như một con thú tiêu khiển trong nhà. Nó ở đâu? Liệu có còn tồn tại trên mặt đất này hay đã vĩnh viễn về với cát bụi? Là điều chỉ còn duy nhất Vũ Phương Vinh có thể tiết lộ. Bách gửi đi hai cái tin. Tôi đang giữ trong tay bằng chứng để hai anh em nhà họ Vũ tạm ngồi ngắm tường, có thể là vô thời hạn. Tôi cần gặp cậu và Mai Thanh lúc 4 giờ. Tin nhắn thứ hai. Tôi đã tìm ra kẻ sát hại mẹ cậu. Nếu cậu muốn sớm biết sự thật, hãy gọi điện cho tôi. Lúc ngồi trước nhân chứng thứ hai của vụ án tống tiền, một người đàn bà ngoại ngũ tuần có vẻ ngoài khắc khổ và khả kính. Anh nhận được tin nhắn hồi đáp. Lấy gì để đảm bảo rằng anh không lừa tôi? Tùy cậu thôi. Kể cả cậu có trốn biệt tích thì sự việc này vẫn phải đưa ra trước công luận. Nhưng cho dù cậu có đến gặp tôi hay không, cũng hãy bình tĩnh và chuẩn bị tâm lý trước khi nghe sự thật. Tôi e là nó sẽ rất sốc đối với cậu. Bách không nhận được bất kỳ tin nhắn hồi đáp nào cho đến khi anh rời khỏi ngôi nhà của người đàn bà từng là trưởng phòng kế toán của một nhà máy dệt danh tiếng. Alo, Vũ Phương Đăng đây. Tôi biết rồi. những bóng ma lại tiếp tục truy đuổi tôi. Đầu dây bên kia khóc nức nở. Giờ chúng đang đứng ngay đằng sau. Chúng rủ tôi xuống ở với chúng. Cả mẹ tôi nữa. Bà bảo bà đang rất nhớ tôi. Tôi muốn gặp anh. Cậu đang ở đâu?
Khách sạn Cali, 735 đường Thành Thái, phòng 306. Anh có thể đến bất cứ lúc nào. Nhưng đến nhanh lên, đưa tôi ra khỏi đây. Tôi muốn vào tù. Ở trong ấy có người canh gác, lại có cả đầu gấu. Chúng sẽ sợ mà không dám vào quấy rối nữa.
Lại trời, hình như Vũ Phương Đăng đang muốn làm cho anh hóa điên lên theo hắn. Tất cả những gì liên quan đến Đăng cũng đã khiến anh tẩu hỏa nhập ma rồi. Anh thở hắt. Tôi sẽ đến sau 15 phút nữa. Đoạn, anh gọi vào một số máy khác.
Kế hoạch 4 giờ chiều nay có thay đổi. Nếu lần này không phải là Vũ Phương Đăng muốn chơi chúng ta, thì hắn đang đợi chúng ta ở khách sạn Cali. Em chưa hiểu.
Mai Thanh hơi ngơ ngác trước thông báo thiếu rành mạch của Bách.
Hắn hẹn chúng ta ở khách sạn Cali, 735 đường Thành Thái. Anh sẽ có mặt ở đó lúc 12:30. Không loại trừ đây là một cái bẫy. Vì thế việc vũ trang là cần thiết.
Anh Bách, sự âu lo hiện rõ trong giọng nói của Mai Thanh.
Rõ ràng anh cũng nghĩ đây có thể là một cái bẫy. Chúng ta không biết ở đó chúng có bao nhiêu người. Chưa kể mình đang đối mặt với một kẻ biến thái liều lĩnh. Chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra. Không sao, có mọi người hỗ trợ là được rồi. Anh có thể tự xoay sở được.
Bách ngắt máy và vội nhảy lên xe đi về hướng tây thành phố. Chính ngọ, những cảnh sát áo vàng cũng vắng bóng trên đường phố. Và hai làn đường vắng vẻ cho phép anh phóng hết tốc lực đến khách sạn Cali. Anh không mang áo giáp và bất cứ gì, dù chỉ một khẩu súng phòng thân, nhưng anh không còn lựa chọn nào khác. Lúc này, thời gian là thứ còn quý hơn cả mạng sống.
Quý vị thính giả vừa theo dõi tập 35 bộ truyện trinh thám câu lạc bộ số 7 của nhà văn Di Ly. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Tiểu thuyết gia on air vào đêm mai với tập tiếp theo từ bộ truyện này. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc quý vị thính giả có một đêm ngon giấc.